nóng á, nó thiêu hết và thành tro hết. Còn khi mà mình thiêu giữa trời như vậy, nó có cháy hết thành tro không? À, củi nhiều thì nó cháy khá trọn vẹn, còn củi ít thì thế nào? Còn có miếng tái tái hùm hùm vân vân. Thì Ngài mới lấy đũa, Ngài khều khều trong đó ra, Ngài gấp mấy cái miếng thịt mà tái tái, còn nửa sống nửa chín của cái thây mà mới thiêu xong á, cái Ngài đem tới bên mâm đồ ăn á, cái Ngài mới trộn chung với mấy cái dĩa đồ ăn trong đó, Ngài trộn chung vậy đó, cái Ngài ngồi xuống Ngài ăn ngon lắm. Thì đệ tử thấy vậy cái người ta ói ra đó. Sợ quá, người thì che miệng che mặt, người thì ói ào ào, người ta bỏ chạy hết trơn. Lúc đó Ngài mới nhân đó, Ngài mới dạy: ta nhiều đời thanh tịnh, nghiêm giữ giới luật, cho nên ngày nay mới ăn thức ăn không chọn lựa. Các ông nếu có thể cùng ta ăn được cái món thịt nướng này thì mới nên bắt chước ta ăn uống tùy tiện, bằng không phải hằng giữ giới. Khi đó chúng sợ quá, không dám nói năng gì nữa, và từ đó một bề nghiêm giữ giới luật. Chúng ta thấy khi một vị thầy mà rõ được tâm thì làm gì cũng đúng. Các ngài biết việc các ngài làm, và mình không thể căn cứ trên hình tướng để mà mình phê phán hoặc là mình bắt chước. Các ngài có những cái hạnh riêng, mà những hạnh này đặt căn bản trên nguồn tâm. Khi mà nguồn tâm rõ thì các hạnh đều viên mãn. Đó là như vậy. Tất cả đều xong. Tất cả đều xong có nghĩa là không còn việc để làm nữa. Ngang đó là vô sự. À, ngày xưa khi Lục Tổ Ngài Hành Tư đến Lục Tổ, thì Lục Tổ mới hỏi: ngươi từng làm việc gì? Ngài Hành Tư trả lời: thánh đế cũng chẳng làm. Tại sao mà nói là thánh đế cũng chẳng làm? Là nếu đã rõ được chỗ vô vi thì người đó trở về chỗ vô sự, tất cả đều sẵn đủ, không cần làm gì thêm, cho nên gọi là tất cả đều xong, không còn thọ thân sau nữa. À, lúc đó là niết bàn viên mãn. À, cái câu mà không còn thọ thân sau là cái câu kinh điển, có nghĩa là chư Phật và A-la-hán ngày xưa khi đắc đạo đều nói cái lời đó. Khi các ngài mà đã chứng đắc rồi, các ngài đều nói là hôm nay phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái này nữa. Thì tất cả chúng ta tu tập sẽ tu tập đến khi chúng ta đều sẽ nói được câu hôm nay phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, không còn trở lại thọ thân nữa. Thì như vậy mới là xong việc. Thì tất cả những cái thành tựu này như nãy giờ mình nói là gì? Tâm nghĩa tự hiện, tất cả nguyện đầy đủ, tất cả hạnh viên mãn, tất cả đều xong, không còn thọ thân sau. Những điều này đều đặt căn bản trên rõ được nguồn tâm. Hễ mà rõ được nguồn tâm thì tất cả cái này đều xong hết. Còn nếu chưa rõ nguồn tâm thì chúng ta cứ như là chạy loanh quanh mà nó không có đi thẳng vào tâm điểm. Hội được thì vọng niệm không sanh, tâm ngã sở diệt. Bỏ thân này rồi nhất định được vô sanh, không thể nghĩ bàn. Chúng ta thấy Ngài hầu như không nói chuyện gì khác, Ngài chỉ nói có chuyện hội được nguồn tâm. Mà khi hội được thì vọng niệm không sanh, tâm ngã sở diệt. Gọi là bỏ thân này rồi nhất định được vô sanh. Gọi là vô sanh hoặc là niết bàn. Tại vì đây nói là bỏ thân rồi thì được vô sanh, là chỉ cho vô dư y niết bàn. Còn các vị chưa bỏ thân có được vô sanh không? Cũng được, phải không? Như các vị thiền sư ngày xưa tuy vẫn còn thân giáo hóa, nhưng mà vẫn sống trong cái tâm vô sanh, đó là vô, là hữu dư y niết bàn. Chúng ta nhớ niết bàn nó có hai, khi còn thân gọi là hữu dư y niết bàn, không còn thân đã mất rồi thì gọi là vô dư y niết bàn. Cố gắng không gì lớn bằng. Ngài lại tha thiết nhắc nhở là mình phải cố gắng, chứ mình không thể lơ là luống qua. Nó như một cái người mà mình lên dốc vậy đó. Đại chúng thấy như mình từ dưới cái dốc mà mình đi lên, đại chúng đi lên tới hết cái dốc này một mạch, mình có thở không? Như quý cô ở đây thở không? Có phải không? Mình như mấy em trẻ trẻ mà đẩy cái xe hoặc xách cái giỏ mà từ dưới dốc mà đi một mạch lên tới đầu dốc này, có thở không? Cũng có thở sơ sơ phải không? Thở có nghĩa là cái thân nó phải làm trên cái mức bình thường một chút. Như vậy là phải cố gắng. Thì mình chỉ có đi có một khúc dốc đó lên đây, dốc thì cũng không cao bao nhiêu và vừa ngắn, mà mình còn phải cố gắng. Huống nữa là mình đi trên một cái dòng nước ngược, cái dòng xuôi sanh tử, thì bây giờ mình đi ngược cái dòng nước. Nếu không cố gắng thì đương nhiên là thụt lùi thôi. Chỉ cần mình đứng một chỗ là đã thụt lùi. Thành ra Ngài cứ nhắc hoài, cố gắng không gì lớn bằng. Đại sự nhân duyên này, cái chỗ chí đạo này không gì lớn bằng. Và tất cả mọi thứ trên đời đối với việc này không đáng, không nhầm gì hết. Nếu mà mình bỏ một đời để tính toán được hơn những cái của đời thì cuối cùng cũng là con số không. Thì chỉ có cái việc này trở về bản tâm là việc đáng làm thôi. Lời nói chân thật không dối như thế rất khó được nghe. Lời này nghe thì ở đây mình thấy thường phải không? Mỗi tuần đều cứ lặp lại có chuyện này, tới nỗi mà nghe hoài bắt ngán, không biết có ai ngán không. Nhưng mà thật ra lời chân thật như thế này rất khó được nghe. Bây giờ mình đi thử coi cái thành phố Đà Lạt này có được nhiều người nghe được những lời này không thưa đại chúng? Hay là suốt ngày chỉ nghe trên tivi người ta quảng cáo hàng này đẹp, thứ kia khuyến mãi, thứ kia thì mua mau cả mà bỏ mất cơ hội, vân vân. Mình nghe cái nào nhiều hơn? Hoặc là chương trình thế giới hôm nay có cái gì, vân vân. Thành ra những cái lời mà nói các pháp không tướng, những lời nói việc quay về bản tâm này là những lời rất hiếm khi được nghe. Gọi là Phật pháp nan văn, đủ duyên mới được nghe. Khi mà mình đã đủ duyên được nghe như thế này rồi thì thường á, mình bị rơi vào cái bệnh là không biết quý. Mình nghe hoài cái mình thấy khinh lờn. Mà trong đây, trong hội chúng của mình vẫn có những vị từ phương xa ngàn dặm nghe pháp thiền, không có người dạy, phải lặn lội, phải đấu tranh, phải trốn tránh rồi mới đến được một hội chúng như thế này nghe pháp. Có không ha? Thì như vậy chúng ta mới thấy để được có mặt nơi đây ngồi nghe như thế này không phải là dễ. Hoặc là ngay cả quý cô ở đây nói gì xa, tuốt từ bên Mỹ rồi phải lội về đây mấy chục, mấy ngàn cái số không biết ha, tốn bao nhiêu tiền máy bay để về nghe được những thời pháp của, để mà được gặp sư ông hoặc nghe pháp Phật. Thành ra những lời này là những lời khó nghe. Trong số chúng nhiều như cát sông Hằng, đâu bằng có một người nghe mà hay thực hành. Nghe thì đã khó, nhưng mà nghe rồi mà chịu thực hành thì cái này mình thấy rõ đây. Là trong chúng ta ở đây có mấy người chịu thực hành thưa đại chúng? Chịu thực hành có nghĩa là thực hành đàng hoàng á, miên mật á. Hay là ngày nóng ngày lạnh đi một bước nhớ một cái ba bước quên. Trong số kiếp ức xoa ít có được một người thực hành đến cứu cánh. Số kiếp ức xoa là vô số kiếp, một cái con số rất là lớn,